Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thanh Phương, Thanh Hà, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu 18 tháng 4 năm 2025. Ngoại trưởng Mỹ dọa rút khỏi đàm phán về chấm dứt chiến tranh Ukraine. Kiev và Washington ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận về khoáng sản. Tiếp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Donald Trump hoàn toàn tin tưởng là Liên hiệp châu Âu và Mỹ đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nỗ lực của Donald Trump lập mặt trận thuế quan chống Trung Quốc sẽ khó thành công. Theo dòng thời sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến với Đại học Harvard của tấn công vào giới tinh hoa học thuật. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm nay 18 tháng 4 đe dọa là Hoa Kỳ sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán về chấm dứt chiến tranh Ukraine vào lúc các cuộc thương lượng riêng với Ukraine và Nga đang dậm chân tại chỗ.
Cuộc thảo luận đầu tiên về chiến tranh Ukraine giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ với đại diện của châu Âu và Ukraine đã diễn ra hôm qua tại Paris. Sau khi giữ cuộc họp này, ông Marco Rubio đã bày tỏ thái độ sốt ruột của Washington. Theo hãng tin AFP, trước khi lên máy bay về nước, Ngoại trưởng Mỹ Rubio tuyên bố trong những ngày tới chúng ta phải xác định xem hòa bình có khả thi hay không. Ông đe dọa là nếu xác định không thể đạt được hòa bình cho Ukraine, Hoa Kỳ sẽ chuyển sang làm chuyện khác vì Washington có những ưu tiên khác và không muốn hồ sơ Ukraine kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng. Cuộc họp tại Paris hôm qua đã không đạt được tiến bộ gì đáng kể. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo là các cuộc thảo luận sẽ tiếp diễn ở London vào tuần tới. Tuy vậy, ông hoan nghênh một cuộc thảo luận mà ông đánh giá là tích cực và mang tính xây dựng về Ukraine và cho rằng chúng ta đều có quyết tâm đi đến hòa bình. Theo Tổng thống Pháp, sự phối hợp giữa các đồng minh là rất quan trọng trong bối cảnh mà từ nhiều tuần qua các nước châu Âu lo ngại bị Hoa Kỳ gạt sang một bên trong tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine. Phó Tổng thống Ukraine cũng đã hoan nghênh một cuộc thảo luận mang tính xây dựng và tích cực ở Paris. Nhưng trước đó, từ Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky cáo buộc đặc sứ của Tổng thống về chiến tranh Ukraine, ông Steve Witkoff, là đã làm theo chiến lược của Nga. Về phần mình, Moscow cáo buộc các nước châu Âu muốn tiếp tục chiến tranh và cho rằng nhiều nước đang tìm cách gây cản trở cuộc đối thoại song phương Mỹ-Nga vừa mới bắt đầu.
Moscow cũng xem mọi cuộc oanh kích bằng tên lửa Taurus của Đức nhắm vào các mục tiêu Nga là sự tham gia trực tiếp của Berlin vào cuộc xung đột Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua nhấn mạnh là nếu những vụ oanh kích như vậy xảy ra, Đức sẽ gánh chịu hậu quả. Cuối tuần trước, Thủ tướng tương lai Friedrich Merz của Đức cho biết ông để ngỏ khả năng giao tên lửa Taurus cho Ukraine với sự đồng ý của các đối tác châu Âu. Vẫn liên quan đến chiến tranh Ukraine, một quan chức của Kiev thông báo là hôm qua, Kiev và Washington đã ký kết một văn bản cho phép hướng tới một thỏa thuận về khoáng sản. Phó Thủ tướng thứ nhất Ukraine, bà Yulia Sviridenko, trên mạng xã hội xem đây là tiền đề cho một thỏa thuận đối tác kinh tế song phương.
Trong thông điệp, Phó Thủ tướng Ukraine viết là Kiev và Washington đã đặt bút ký vào một bản ghi nhớ về ý định của đối tác mở đường cho một thỏa thuận hợp tác kinh tế và việc thành lập một quỹ đầu tư tái thiết Ukraine. Lãnh đạo Ukraine không cung cấp thêm các chi tiết về tài liệu này mà chỉ kỳ vọng là đôi bên chóng đạt được những kết quả cụ thể. Theo bà, tái thiết sẽ là công cụ hiệu quả để thu hút đầu tư cho phép Ukraine xây dựng lại đất nước. Kiev ý thức được là còn nhiều chặng phải được thực hiện trước khi đạt được một thỏa thuận sau cùng với phía Mỹ, thế nhưng mọi việc đang tiến triển tốt và đây sẽ là một thỏa thuận có lợi cho cả hai nước, hết lời dẫn. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận, Nhà Trắng quan niệm một khi mà thỏa thuận ngưng bắn chấm dứt chiến tranh Ukraine có hiệu lực, thì mối quan tâm của Hoa Kỳ đối với các lợi ích kinh tế tại Ukraine sẽ là một hình thức để xua tan những ý đồ của Nga muốn trở lại Ukraine. AFP cũng nhắc lại cách nay vài tuần, hai bên đã dự trù chính thức hóa một thỏa thuận cho phép Mỹ khai thác nhiều loại khoáng sản chiến lược của Ukraine, thế nhưng kế hoạch đã bị gián đoạn sau một cuộc trao đổi gay gắt giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng cấp Ukraine Zelensky cuối tháng 2 vừa qua tại Nhà Trắng. Kiev đến nay vẫn đòi Washington phải đưa ra những bảo đảm cụ thể về an ninh cho Ukraine trong khuôn khổ một thỏa thuận nhằm chấm dứt một cuộc xung đột đã kéo dài. Theo tin mới nhất, thì Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal dự trù đến Washington vào ngày 21 tháng 4 tiếp tục thảo luận về hợp tác khoáng sản với Mỹ. Ông sẽ có những buổi làm việc với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Hai bên hy vọng đúc kết đàm phán và đạt được thỏa thuận trước ngày 26 tháng 4.
Về tình hình chiến sự ở Ukraine, Nga tiếp tục các cuộc oanh kích gây thương vong cho thường dân. Trong đêm qua rạng sáng nay, nhiều vụ oanh tạc mới của Nga nhắm vào một số thành phố lớn của Ukraine đã khiến ít nhất 2 người chết và 40 người bị thương. Riêng tại Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, sáng hôm nay một tên lửa Nga phóng đến đã khiến một người thiệt mạng và 82 người bị thương, trong đó có 6 trẻ em.
Thủ tướng Ý Giorgia Meloni vào hôm qua đã có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng, là lãnh đạo đầu tiên của một nước châu Âu công du Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến thuế quan mới. Bà Meloni cũng xem mình là đại diện cho Liên hiệp châu Âu, làm trung gian giữa Brussels và Tổng thống Mỹ Donald Trump về hồ sơ thuế quan. Sau cuộc thảo luận với Thủ tướng Ý, Tổng thống Mỹ nói với báo giới là ông hoàn toàn tin tưởng 100% là Mỹ và Liên Âu sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng trước khi hết thời hạn tạm hoãn áp thuế. Từ New York, thông tin viên đài RFI Carrie Newton gửi về bài tường trình.
Dans le bureau ovale, Donald Trump a dit qu'il était sûr à 100% qu'il y aurait un accord avec l'Union européenne.
Tại phòng bầu dục, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông chắc chắn 100% rằng từ nay đến cuối thời hạn tạm dừng áp thuế trong vòng 90 ngày, Mỹ sẽ đạt được một thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, ông Trump không cho biết thêm thông tin chi tiết. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni biết rằng về lý thuyết, bà đến Nhà Trắng với nhiều lợi thế. Bà là một người bạn của Donald Trump, từng được ông mời đến tư dinh Mar-a-Lago và đến lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ hồi tháng 1 năm nay. Thậm chí hôm qua, bà Meloni còn mời ông Donald Trump công du nước Ý. Nhưng các mức thuế quan mới của Mỹ không có lợi cho châu Âu, trong lúc kim ngạch thương mại với Hoa Kỳ lên tới 1,6 ngàn tỷ euro mỗi năm. Mức thuế mới này cũng không tốt cho nước Ý, nên bà đã phải ve vãn, lựa chiều theo ý của Tổng thống Mỹ. Bà nhấn mạnh các mục tiêu văn minh chung của họ, thậm chí còn dùng lại khẩu hiệu của ông Trump và sửa đổi một chút thành làm cho phương Tây vĩ đại trở lại. Thủ tướng Ý phát biểu, xin trích. Việc này không chỉ liên quan đến nước Ý, mà là về toàn thể Liên Âu. Giao thương của chúng ta rất quan trọng, và ngay cả khi chúng ta có một số vấn đề giữa các nước ở hai bờ Đại Tây Dương, thì cũng đã đến lúc tìm ra giải pháp. Mục đích của tôi là làm cho phương Tây vĩ đại trở lại, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra hài lòng về cuộc gặp, cho dù ông đã nói với báo chí Mỹ rằng dẫu sao thì ông cũng không vội xem xét lại việc tăng thuế quan.
Carrie Newton, New York, RFI. Vẫn về thương mại, Tổng thống Trump đề ngỏ khả năng dừng tay trong cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc. Phát biểu chiều ngày hôm qua, ông nhìn nhận không muốn Bắc Kinh tăng thêm thuế hải quan vì đến một lúc nào đó thì sẽ không còn các hoạt động mua bán. Có thể là ông sẽ hạ hàng rào thuế quan để khuyến khích tiêu thụ. Hàng của Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ hiện bị đánh thuế 145% và để đáp trả thì Bắc Kinh cũng đánh thuế 125% hàng Mỹ, không đi sâu vào chi tiết và tránh nêu lên thời điểm cụ thể. Chủ nhân Nhà Trắng chỉ khẳng định là phía Trung Quốc đã liên lạc với Washington để khởi động đàm phán và ông tin chắc là sẽ đạt được một thỏa thuận tốt với Trung Quốc.
Trong khi đó, tân đại sứ Mỹ tại Nhật Bản vô cùng lạc quan là đôi bên sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại. George Glass vào hôm nay, khi đến thủ đô Tokyo của Nhật Bản để nhậm chức, cho biết đã gặp gỡ đa số các nhà lãnh đạo chính tham gia vào các cuộc đàm phán và thảo luận. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định đích thân tham gia và coi đây là ưu tiên hàng đầu, nên tân đại sứ Mỹ tại Nhật Bản hoàn toàn tin tưởng hai nước sẽ đạt được thỏa thuận. Về thời sự Mỹ, một thẩm phán của Washington vào hôm 16 tháng 4 cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cố tình phớt lờ phán quyết của tòa án, cấm trục xuất những người nhập cư dựa trên một đạo luật đặc biệt và như vậy có thể bị xem là bất tuân lệnh tòa, từ ngữ trong nguyên văn.
Trước đó một ngày, một thẩm phán khác cũng đưa ra đánh giá tương tự về thái độ của chính quyền Trump đối với các tòa án đã ra phán quyết chống lại chính sách của ông trục xuất hàng loạt những người nhập cư bất hợp pháp. Hôm 15 tháng 3 vừa qua, thẩm phán liên bang James Wasber đã đình chỉ mọi lệnh trục xuất chỉ dựa trên đạo luật có từ năm 1798, vốn chỉ được áp dụng vào thời chiến. Cụ thể, đó là vụ trục xuất hơn 200 người được cho là thành viên của băng đảng Venezuela Tren de Aragua, một băng đảng bị xếp vào danh sách các tổ chức khủng bố. Và lúc đó, những người này đã bị trục xuất bằng máy bay mà không hề có bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Vị thẩm phán nói trên chỉ trích. Thay vì tuân thủ phán quyết của tòa án, chính phủ đã tiếp tục tiến hành trục xuất một cách vội vã. Theo ông, các quan chức của chính quyền Trump đã không đưa ra bất cứ lý do nào có sức thuyết phục để tránh bị xem là cố tình phớt lờ phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, vị thẩm phán này vẫn cho cơ quan hành pháp thời hạn đến 23 tháng 4 để tránh thủ tục gọi là bất tuân lệnh tòa nếu họ tuân thủ quyết định ban đầu của tòa. Nếu không, ông sẽ yêu cầu chính quyền Trump cung cấp danh tính của những người đã cố tình phớt lờ lệnh cấm của tòa.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, tấn công trường đại học Harvard đến lượt Hạ viện Mỹ nhập cuộc. Vào ngày hôm qua, một nhóm dân biểu của Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện Mỹ thông báo mở điều tra viện đại học danh tiếng này vì Harvard vi phạm luật pháp, cùng lúc Tổng thống Trump tố cáo Harvard là nơi phổ biến hận thù và một sự dốt nát sau khi đã loan báo cắt hơn 2 tỷ đô la nguồn tài trợ của chính phủ liên bang cho trường đại học này.
Trong khi đó, đặc phái viên đại RFI Nathaniel Vitton từ Houston, Hoa Kỳ trở về cho biết là nhiều sinh viên nước ngoài bỗng dưng bị thu hồi visa mà không được lời giải thích nào của chính quyền Mỹ. Riêng tại Texas, vài trăm sinh viên có nguy cơ bị trục xuất, việc học hành và tương lai bị đe dọa. Nhiều sinh viên tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine cũng bị bắt giữ và bị đe dọa trục xuất cho dù họ có giấy tờ hợp pháp.
Nhìn sang châu Á, ngày hôm nay, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, trong cương vị Chủ tịch Luân phiên ASEAN, kêu gọi Tập đoàn Quân sự Miến Điện tôn trọng lệnh ngừng bắn với các phe nổi dậy. Theo các tổ chức nhân đạo, lệnh ngừng bắn để cứu trợ nạn nhân động đất vào cuối tháng 3 vừa qua liên tục bị vi phạm, cho dù văn bản này có hiệu lực đến ngày 22 tháng 4.
Từ khi tiến hành đảo chính, năm 2021, Tập đoàn Quân sự Miến Điện bị cấm tham gia vào các hoạt động ngoại giao trong khuôn khổ 10 nước của thành viên Hiệp hội Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong cương vị Chủ tịch Luân phiên ASEAN tại Bangkok ngày hôm qua, Thủ tướng Malaysia đã có một cuộc trao đổi không chính thức với lãnh đạo Miến Điện là tướng Min Aung Hlaing. Nhân dịp này, ông Anwar Ibrahim đã kêu gọi chính quyền Naypyidaw tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực cho đến thứ tư tuần sau nhằm tiếp tục cứu trợ nạn nhân trận động đất tại Miến Điện hôm 28 tháng 3 làm hơn 3.700 người thiệt mạng. Theo lời Thủ tướng Malaysia thì phía Miến Điện đã đưa ra những cam kết về nỗ lực nhân đạo. Trái lại, theo thông cáo của chính quyền Naypyidaw, đối thoại không chính thức giữa tướng Min Aung Hlaing và Thủ tướng Anwar Ibrahim đã tập trung vào hợp tác tái thiết sau thảm họa động đất tại Miến Điện hôm 28 tháng 3 vừa qua.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tàu thuyền của Trung Quốc cập các bến cảng Hoa Kỳ sẽ phải nộp phí cao hơn. Thông cáo hôm qua của Nhà Trắng cho biết là trong 180 ngày nữa, mọi tàu thuyền của Trung Quốc mỗi lần dừng lại tại một bến cảng của Mỹ sẽ phải đóng lệ phí cao hơn. Biện pháp này sẽ được áp dụng tối đa là 5 lần trong một năm. Thêm vào đó thì cơ quan chức năng của Mỹ USTR dự trù một mức lệ phí đặc biệt nhắm vào mọi tàu thuyền được sản xuất ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, được dùng để đưa xe hơi vào thị trường của Mỹ, nhắm vào các loại tàu đặc biệt sử dụng trong các thương vụ mua bán khí hóa lỏng của Mỹ. Tất cả những biện pháp nói trên nhằm bảo vệ ngành công nghiệp đóng tàu của Hoa Kỳ đang bị các đối thủ ở Trung Quốc đe dọa. Ba quốc gia châu Á là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản hiện đang thống lĩnh ngành công nghiệp đóng tàu của thế giới. Thị phần của các tập đoàn Mỹ đã bị thu hẹp lại còn có 0,1%.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, Bắc Kinh khẳng định chưa bao giờ giao vũ khí sát thương cho Ukraine. Lâm Kiếm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào hôm nay nhấn mạnh Bắc Kinh chưa từng cung cấp vũ khí sát thương cho bất cứ bên nào tham gia cuộc xung đột và kiểm soát nghiêm ngặt các hàng hóa lưỡng dụng. Bắc Kinh đồng thời tố cáo Tổng thống Ukraine Zelensky có những cáo buộc vô căn cứ và thao túng chính trị trong bối cảnh ông Volodymyr Zelensky vào hôm qua tố cáo Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga và tham gia vào sản xuất một số vũ khí trên lãnh thổ Nga.
Hoa Kỳ cáo buộc một tập đoàn Trung Quốc cung cấp vệ tinh cho phe nổi dậy Houthi ở Yemen. Vào ngày hôm qua, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu đích danh tập đoàn CGST trực tiếp giúp quân khủng bố Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các quyền lợi của Mỹ. Tim Bruce khẳng định đây là một sự can thiệp trực tiếp của Bắc Kinh. Tuy nhiên, viên chức này không đưa ra những bằng chứng và đã tránh đi sâu thêm vào chi tiết. Từ tháng 10, 2023, hãng tin Pháp AFP tiết lộ là CGST đã ký hợp đồng để trang bị 2 vệ tinh cho lực lượng bán quân sự của Nga Wagner. Lực lượng này nay đã bị giải thể.
Mỹ lại thúc giục Pháp tăng chi tiêu quân sự, theo Lầu Năm Góc, đón tiếp đồng nhiệm Pháp Sébastien Lecornu tại Washington. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hetzer vào hôm qua đã hối thúc Paris cùng các nước châu Âu thành viên NATO gánh vác trách nhiệm chính trong việc phòng thủ thông thường của châu lục. Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu tất cả các nước thành viên NATO dành tối thiểu 5% GDP cho quốc phòng. Tỷ lệ này của Hoa Kỳ hiện giờ là 3,4%, còn châu Âu mới chỉ đạt 2%.
Giá gạo tại Nhật Bản đã tăng gần gấp đôi trong vòng một năm, theo các số liệu chính thức được công bố vào sáng nay. So với cùng thời kỳ này năm ngoái thì gạo tại Nhật đã tăng giá 92,5%, giá nông phẩm trung bình tăng gần 25% trong vòng một năm, chủ yếu là do mất mùa. Tình hình đáng lo ngại trong lúc mà lạm phát đã tăng nhanh hơn các dự phóng. Tăng trưởng của Nhật Bản bị cho là khá mong manh, đấy là chưa kể đến những tác động sắp tới đây do cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ đang khuấy động.
Tập đoàn Google của Mỹ bị xem là giữ độc quyền về thị trường quảng cáo trên mạng. Trong một phán quyết đưa ra ngày hôm qua, ngành tư pháp Mỹ cho rằng tập đoàn công nghệ của Mỹ đã cố tình thực hiện một số hành động chống cạnh tranh, cho nên đã tiếp tục giữ độc quyền trên thị trường quảng cáo trên mạng.
Tại Yemen, 58 người chết trong một vụ oanh kích của Mỹ. Phiến quân Houthi Yemen vào hôm nay thông báo, các vụ oanh tạc của Mỹ vào một cảng dầu ở Ras Isa đã khiến 58 người chết và 126 người bị thương. Đây là vụ oanh kích gây nhiều thương vong nhất kể từ khi Mỹ gia tăng oanh tạc các mục tiêu của lực lượng nổi dậy Houthi Yemen do Iran hậu thuẫn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump lập mặt trận thuế quan chống Trung Quốc sẽ khó thành công. Thưa quý vị, đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
Chính quyền Donald Trump muốn gây sức ép để buộc các đối tác thương mại của Hoa Kỳ giảm quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Nhưng nỗ lực của Washington lôi kéo các nước lập mặt trận chống Bắc Kinh sẽ khó mà thành công, do Trung Quốc này đã là một cường quốc công nghiệp lớn, đủ sức đương đầu với Mỹ, trong khi Hoa Kỳ lại đang đánh mất sự tin cậy của các nước khác. Ban hành các mức thuế đối ứng rất cao đối với một số nước, trong đó có Việt Nam, Washington tin rằng họ có một đòn bẩy để buộc các nước này giảm bớt giao thương với Bắc Kinh và ngăn chặn các công ty Trung Quốc chuyển cơ sở sản xuất sang lãnh thổ các nước này để tránh thuế của Mỹ. Mục tiêu rõ ràng của Washington trong cuộc chiến thương mại toàn cầu đó là làm suy yếu nền kinh tế Trung Quốc, vốn đã xuất khẩu đến 3,6 nghìn tỷ đô la giá trị sản phẩm vào năm ngoái, tương đương với 20% GDP của nước này. Trong nhiều năm trở lại đây, xuất khẩu của Trung Quốc liên tục tăng trưởng, trong khi nhập khẩu thì vẫn ổn định, do khủng hoảng bất động sản đang làm suy giảm mức tiêu dùng của các hộ gia đình. Cho nên nhiều nước đã phải thi hành các biện pháp bảo hộ mậu dịch đối với hàng Trung Quốc. Riêng Liên hiệp châu Âu đã tăng thuế hải quan đối với ô tô điện sản xuất tại Trung Quốc. Ủy ban châu Âu cho biết họ sẵn sàng làm như vậy một lần nữa nếu lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc tăng lên. Nhật báo kinh tế Liseko hôm nay trích dẫn ông Nicola Gossman, chuyên gia kinh tế của công ty quản lý tài sản Financière de la Cité, cho rằng với việc Mỹ áp thuế quan rất cao đối với Trung Quốc, châu Âu có thể sẽ đứng tuyến đầu chống lại ngành công nghiệp Trung Quốc. Về điểm này, Hoa Kỳ và châu Âu có lợi ích chung khi đương đầu với Trung Quốc. Bắc Kinh rõ ràng nhận thức được điều đó. Trung Quốc đang cố gắng xích lại gần hơn với các quốc gia khác, thể hiện qua chuyến công du Đông Nam Á của Chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần này. Theo ghi nhận của chuyên gia kinh tế Jun Yutan của công ty bảo hiểm tín dụng Covax, Trung Quốc có thể sẽ cố giải tỏa mối quan ngại của các đối tác của Bắc Kinh về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất bằng cách cam kết sẽ hạn chế khối lượng xuất khẩu hoặc bằng cách đặt ra mức giá bán tối thiểu cho các sản phẩm của mình. Vấn đề là liệu các nước có đủ khả năng để từ chối liên kết với Washington hay không. Theo chuyên gia kinh tế Charles-Henri Colombier của Trung tâm Nghiên cứu Rececot, Liên hiệp châu Âu dường như nghĩ rằng giữa một bên là Đảng Cộng sản Trung Quốc và bên kia là Donald Trump, có thể có một giải pháp thứ ba, nhưng Hoa Kỳ sẽ không để Liên Âu đứng ở giữa như thế, bởi vì châu Âu phụ thuộc vào Hoa Kỳ về năng lượng, cũng như về công nghệ, quân sự và thậm chí là tài chính, vì họ giao dịch rất nhiều bằng đô la. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ khó mà buộc được phần lớn các nước cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc đã trở nên rất quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Trung Quốc này chiếm đến 1/3 sản lượng công nghiệp của thế giới. Khoảng 70% các nước trên thế giới có Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất trong năm 2023. Hơn một nửa số quốc gia này giao dịch hàng hóa với Trung Quốc nhiều gấp đôi so với Hoa Kỳ. Trong khi chỉ cách đây khoảng hơn 20 năm, 80% các quốc gia trên thế giới chủ yếu giao dịch với Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, theo nhận định của Lezeco, thái độ hung hăng của Tổng thống Trump trong những tuần đầu của nhiệm kỳ, thái độ khinh thường của Nhà Trắng đối với mọi quốc gia, ngoại trừ Nga, cũng như những quyết định thất thường của ông Trump, tất cả những điều đó đã làm suy yếu niềm tin mà các đồng minh dành cho nước Mỹ. Marcos Carias, chuyên gia kinh tế của công ty Coface, đánh giá, trước mối đe dọa về thuế quan của Mỹ, Trung Quốc có thể được coi là đối tác đáng tin cậy nhất đối với một số quốc gia.
Quý vị vừa nghe Mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Phương biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tại Pháp, học tiếng miễn phí ở đâu khi chính quyền Paris thắt chặt điều kiện nhập cư? Thu Hằng phỏng vấn ông Félix Guillon, trường tốt, chuyên dạy tiếng Pháp cho người tị nạn và xin tị nạn tại Paris và vùng phụ cận. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Đài Loan trong thế bị Mỹ trùng kìm kẹp. Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến với Đại học Harvard của tấn công vào giới tinh hoa học thuật.
Đại học Harvard với chính sách đa dạng chủng tộc, giới tính, tôn giáo là một đối trọng rõ rệt với chủ nghĩa Trump, và thật khó tin khi trường này đã không bị tác động bởi cơn lốc MAGA làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại trong một thời gian dài. Nhưng giờ đây, trường đại học lâu đời nhất Hoa Kỳ đang đối đầu trực diện với một Nhà Trắng dường như tự cho rằng có quyền lực vô song, đang muốn sử dụng quyền lực đó để làm suy yếu những trụ cột trong giới tinh hoa của xã hội Mỹ. Trước sự can thiệp mạnh mẽ từ Nhà Trắng, hiệu trưởng Harvard, ông Alan Garber đã quyết không nhượng bộ và tuyên bố Harvard sẽ không từ bỏ sự độc lập hay các quyền hiến định của mình. Sự kiện trường đại học vốn nổi tiếng với việc đào tạo các tổng thống hơn là chống lại họ, chính thức đối đầu với Tổng thống Donald Trump, tạo ra một trong những cuộc so găng lớn nhất giữa chính quyền và một định chế truyền thống tại Mỹ.
Donald Trump và các cộng sự đã không ít lần chỉ trích các trường đại học hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là các trường thuộc Ivy League như Harvard, Columbia, Yale và Princeton. Chính quyền Trump cáo buộc những học giả và giảng viên của các trường này là những người theo chủ nghĩa cực tả, thúc đẩy những chính sách woke liên quan đến vấn đề chủng tộc và giới tính. Tổng thống Trump cho rằng các trường đại học này đang nuôi dưỡng những tư tưởng cực đoan và xa rời các giá trị của đa số người Mỹ.
Quan điểm của chủ nhân Nhà Trắng đã nhận được sự tán đồng của rất nhiều người Mỹ, đặc biệt là những người theo phong trào MAGA, với một tỷ lệ lớn là cử tri đảng Cộng Hòa, không tin tưởng vào các cơ sở giáo dục đại học. Những lời đả kích của Donald Trump nhắm vào các trường đại học không đơn thuần là một chiến lược nhằm gia tăng tầm ảnh hưởng chính trị, mà đó còn là nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thách thức các định chế quyền lực mà ông cho là đang thúc đẩy tư tưởng tự do, bao gồm các tòa án, những cơ quan liên bang và các phương tiện truyền thông. Sau khi tái cơ cấu Đảng Cộng Hòa và tối cao Pháp viện, Donald Trump duy trì chiến lược này bằng cách nhắm đến hệ thống giáo dục đại học, nhằm tạo ra một sự thay đổi mạnh mẽ về mặt tư tưởng, và từ đó đẩy đất nước thiên về cánh hữu.
Chính quyền Trump không chỉ tấn công các học giả và giảng viên được cho là có xu hướng thiên tả. Chính sách kiểm soát nhập cư của ông đã tạo ra một bầu không khí sợ hãi trên các khuôn viên trường đại học khi nhiều sinh viên bị tạm giữ và trục xuất.
Hàng trăm sinh viên nước ngoài đã bị hủy visa với lý do quan điểm của họ có thể gây tổn hại đến lợi ích chính trị của Hoa Kỳ. Những cuộc biểu tình trong các trường đại học, đặc biệt là biểu tình phản đối chính sách của Israel, cũng bị nhân viên công lực giám sát chặt chẽ. Chính sách này của Trump không chỉ đe dọa các quyền tự do học thuật, mà còn tạo ra một bầu không khí đàn áp. Những đe dọa từ chính quyền về việc cắt giảm tài trợ cho các trường đại học hàng đầu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến những nghiên cứu khoa học và y tế, đặc biệt là những nghiên cứu về các bệnh hiểm nghèo như ung thư hay Alzheimer.
Một trong những nguyên nhân quan trọng tạo ra cuộc đối đầu giữa Donald Trump với các trường đại học là những cáo buộc về nạn bài Do Thái. Sau cuộc tấn công của tổ chức Palestine Hamas nhắm vào Israel, những cuộc biểu tình trong các trường đại học, bao gồm cả Harvard, đã trở thành mục tiêu đả kích của chính quyền Trump.
dân biểu Cộng hòa Elise Stefanik, cựu sinh viên Harvard, chỉ trích hiệu trưởng các trường đại học lớn đã không mạnh mẽ lên án về nạn bài Do Thái. Hậu quả là hiệu trưởng Harvard Claudine Gay phải từ chức. Chính quyền Trump cũng chỉ trích những chương trình đa dạng và hòa nhập tại các trường đại học. Nhà Trắng đã yêu cầu Harvard rà soát lại nhiều chương trình, khoa và bộ phận trong trường vì cho rằng những nơi này có hành vi bài Do Thái nghiêm trọng cùng với những thành kiến khác. Chính quyền Trump cũng yêu cầu các trường đại học chấm dứt các chương trình đa dạng, bình đẳng và hòa nhập, bao gồm việc giảm quyền lực của giảng viên và chấm dứt việc tuyển dụng dựa trên chủng tộc, giới tính và tôn giáo. Những yêu cầu này phản ánh một sự can thiệp sâu rộng vào hoạt động của các trường đại học, một động thái chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ.
Ngoài ra, chính quyền Trump còn áp đặt những yêu cầu pháp lý khắc nghiệt, bao gồm cả việc yêu cầu các trường đại học phải bị điều tra về những cuộc biểu tình và các hoạt động bài Israel trên các khuôn viên trường. Từ đó có thể thấy cuộc chiến mà Donald Trump phát động với các trường đại học không chỉ thiên về mặt chính trị mà còn cả về mặt pháp lý. Đơn cử là nhiều trường đại học, trong đó có Columbia đã phải nhượng bộ, nhưng giới quan sát dự đoán rằng những vụ này sẽ được đưa ra tòa.
Một trong những nhân vật phản đối mạnh mẽ các yêu cầu của chính quyền là Lawrence Summers, nguyên Bộ trưởng Tài chính Mỹ và cựu hiệu trưởng Harvard. Ông nhận định những yêu sách này là hành động ngoài pháp luật và cho rằng chính phủ không thể thay đổi hoàn toàn các nguyên tắc hiến pháp vì lý do chính trị. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù các trường đại học cần cải cách, nhưng không thể để chính phủ áp đặt các yêu cầu mang tính chính trị lên các tổ chức học thuật.
Trong khi chính quyền Trump tạo ra một bầu không khí căng thẳng, việc thực thi các chính sách nhập cư nghiêm ngặt đã dẫn đến sự xuất hiện của cảm giác sợ hãi sâu sắc tại các trường đại học.
Các sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế và những người tham gia các cuộc biểu tình phản đối Israel đã trở thành mục tiêu của cơ quan di trú. Một số sinh viên đã bị bắt giữ và trục xuất mà không có cáo buộc chính thức về những hoạt động phạm pháp. Và điều này làm dấy lên lo ngại về quyền tự do ngôn luận và các quyền cơ bản của con người. Các luật sư và các nhà báo bảo vệ quyền công dân đã cảnh báo rằng những hành động này có thể làm suy yếu hệ thống pháp luật và quyền lợi của sinh viên, đặc biệt là trong bối cảnh chính quyền đang tìm cách ép buộc sinh viên rời khỏi Mỹ thay vì thực hiện các thủ tục hợp pháp hóa giấy tờ.
Cuộc đối đầu giữa chính quyền Trump và các trường đại học hàng đầu của Mỹ có thể gây ra tác động lâu dài đối với hệ thống giáo dục đại học ở Mỹ.
Một số chuyên gia cảnh báo rằng nếu chính quyền thành công trong việc áp đặt các chính sách này, điều đó sẽ dẫn đến sự giảm sút về tự do học thuật và sự đa dạng về quan điểm cho các trường đại học Mỹ. Các trường đại học có thể sẽ mất đi sức hút đối với sinh viên quốc tế, những người đến từ khắp nơi trên thế giới để được học tập trong một môi trường tự do, nơi các quan điểm khác nhau được tôn trọng và tranh luận tự do. Theo Jamil Jaffer thuộc ban lãnh đạo Đại học Columbia, việc tạo ra một bầu không khí sợ hãi có thể gây tổn hại không chỉ đối với sinh viên quốc tế mà còn đối với toàn bộ nền giáo dục đại học ở Mỹ, bởi chính sự đa dạng và tranh luận cho học thuật đã làm nên giá trị của các trường đại học ở Hoa Kỳ.
RFI, les voix du monde.
Quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, les voix du monde.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ dọa rút khỏi đàm phán về chấm dứt chiến tranh Ukraine. Kiev và Washington ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận về khoáng sản. Tiếp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Donald Trump hoàn toàn tin tưởng là Liên hiệp châu Âu và Mỹ đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nỗ lực của Donald Trump lập mặt trận thuế quan chống Trung Quốc sẽ khó thành công. Theo dòng thời sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến với Đại học Harvard của tấn công vào giới tinh hoa học thuật. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Minh Phương biên soạn.
Điểm báo.
Những đòn đáp trả của Trung Quốc trước cuộc chiến thương mại của Hoa Kỳ, nội bộ chính quyền Tổng thống Trump bị chia rẽ về hồ sơ Ukraine, đồng euro và đồng minh bất đắc dĩ Donald Trump, căng thẳng ngoại giao Pháp-Algeria, Trên đây là những chủ đề chính được các báo Pháp số ra hôm nay quan tâm.
Nhắc lại tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến hôm thứ Tư rằng Trung Quốc không sợ phải chiến đấu, tờ Le Figaro đặt câu hỏi, Bắc Kinh thực sự không sợ ư? Và tờ báo khẳng định là có, Trung Quốc sợ cuộc chiến thương mại do Donald Trump khởi xướng. Làm sao có thể không sợ khi nó nhắm trực tiếp vào Trung Quốc với những mức thuế cắt cổ sẽ còn duy trì lâu dài, nhằm mục đích tách rời hoàn toàn nền kinh tế Mỹ và các đồng minh khỏi Trung Quốc?
Đây là một mối đe dọa mang tính sống còn đối với Trung Quốc, quốc gia có mô hình kinh tế dựa vào sản xuất công nghiệp và xuất khẩu. Năm ngoái, Trung Quốc đạt thặng dư thương mại toàn cầu lên tới 1.000 tỷ đô la, gấp gần 3 lần so với năm 2018. Trong khi đó, Bắc Kinh lại đang gặp khó khăn trong việc kích thích tiêu dùng nội địa, bất chấp những biện pháp kích cầu của chính quyền trung ương. Tờ báo đặt câu hỏi, vậy liệu Bắc Kinh có thể trụ vững trước cuộc bao vây mà Donald Trump đang hứa hẹn hay không? Tuy nhiên, theo Le Figaro, Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình cũng đã sẵn sàng tham gia cuộc chơi chiến tranh kinh tế theo kiểu Mỹ, vì Trung Quốc đã rút ra nhiều bài học từ các đòn trừng phạt trước đó.
Bốn đòn đáp trả của Trung Quốc.
Đối mặt với Trump, Tập Cận Bình muốn đáp trả một cách có chọn lọc, không chỉ trên mặt trận thương mại, mà còn ở cả các lĩnh vực công nghiệp, tài chính và công nghệ. Cú đánh đầu tiên là nhắm vào Google với việc Trung Quốc mở lại cuộc điều tra chống độc quyền với hệ điều hành Android. Việc sử dụng luật cạnh tranh như một công cụ gây sức ép giờ không còn là đặc quyền của phương Tây. Cú đánh thứ hai được tung ra vào tháng 2 năm nay, nhắm vào một điểm yếu chiến lược của Hoa Kỳ, đó là đất hiếm. Ngay từ những năm 1990, Đặng Tiểu Bình đã ví đất hiếm như dầu mỏ của thế kỷ 21. Ông còn tuyên bố rằng nếu Trung Đông có dầu mỏ, thì Trung Quốc có đất hiếm. Trong vòng 3 thập kỷ, Trung Quốc đã xây dựng một thế độc quyền gần như tuyệt đối, khiến tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC trông chẳng khác nào một liên minh nghiệp dư. Ngày 4 tháng 4, nhằm đáp trả các mức thuế quan mà ông Trump áp đặt trong khuôn khổ chiến dịch ngày giải phóng, Bắc Kinh đã siết chặt hơn nữa việc kiểm soát xuất khẩu đối với 7 nguyên tố đất hiếm, gần như cấm hoàn toàn việc đưa chúng ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc, trừ khi có được giấy phép đặc biệt được cấp theo từng trường hợp cụ thể. 7 nguyên tố này đều là thành phần không thể thiếu trong sản xuất radar, đạn dược của Mỹ và cả tiêm kích F-35.
Hình thức đáp trả thứ ba là hạ giá đồng nhân dân tệ. Sau ngày giải phóng, giá trị của đồng nhân dân tệ đã sụt giảm vài điểm so với đồng đô la. Giới chuyên gia nhận định đây là một sự điều chỉnh hoàn toàn có tính toán. Trung Quốc đang điều chỉnh tỷ giá của đồng nhân dân tệ để đẩy giá đồng đô la, khiến sản phẩm của Mỹ mất đi tính cạnh tranh. Tuy nhiên, vũ khí này lại có hai lưỡi đối với Bắc Kinh, vì trong trường hợp đồng nhân dân tệ quá yếu, có thể xảy ra rủi ro chảy máu vốn. Cú đánh thứ tư được thực hiện vào ngày 9 tháng 4, khi nước Mỹ vẫn còn đang say giấc, thị trường trái phiếu đã hoảng loạn khi hàng loạt nhà đầu tư, trong đó phải kể tới Trung Quốc, bán tháo trái phiếu Mỹ. Điều này đã đẩy lãi suất của trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm từ 4,2 tăng lên 4,9% trong phiên giao dịch, khiến Mỹ sẽ phải trả lãi suất cao hơn trong những đợt phát hành trái phiếu tiếp theo để vay nợ, từ đó làm gia tăng gánh nặng nợ nần cho Washington.
Ngoài ra, Bắc Kinh còn tung ra các đòn đáp trả nhắm vào mục tiêu mang tính biểu tượng, nhằm đánh tiếng với truyền thông là chính. Trung Quốc đã hạn chế việc phân phối danh mục phim Hollywood và cấm các hãng hàng không quốc gia nhận máy bay từ Boeing. Tuy nhiên, theo Le Figaro, hành động này chủ yếu mang tính biểu tượng vì thị trường Trung Quốc vốn đã đóng cửa phần lớn với Boeing kể từ khi dòng máy bay 737 MAX của hãng này bị cấm bay vào năm 2019.
Về tình hình Ukraine, nhật báo Le Figaro chạy tựa, Donald Trump né tránh giải quyết xung đột ở Ukraine.
Trên mạng Truth Social của mình hồi đầu tuần, ông Trump phát biểu, xin trích, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là cuộc chiến của Biden, không phải của tôi. Ông tuyên bố rằng hàng triệu người đã thiệt mạng vì ba người. Putin là một, Biden, người chẳng hiểu mình đang làm gì là hai, và Zelensky là ba, và tất cả những gì tôi có thể làm là cố gắng chấm dứt điều này, từ ngữ trong nguyên văn. Le Figaro nhận định thật bất thường khi Tổng thống Mỹ dường như chấp nhận các đòi hỏi của Nga, thêm tên của Vladimir Putin vào danh sách những người mà ông cho là phải chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột. Mục xã luận của tờ báo cho rằng việc ông Trump muốn né tránh giải quyết cuộc xung đột là do thời hạn 100 ngày mà ông hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine đang cận kề, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ông có thể làm được điều này. Tờ báo nhận xét cách tiếp cận của chính quyền mới đề nghị nhượng bộ Nga và gây áp lực với Ukraine vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn. Những gì mà cuộc đàm phán song phương trực tiếp với Nga tại Ả Rập Xê Út đem lại chỉ đơn giản là thắng lợi ngoại giao cho Moscow.
Ngoài ra, Le Figaro cũng phân tích chính trong nội bộ của chính quyền Trump cũng đang bị chia rẽ về việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Ông Justin Logan, giám đốc nghiên cứu quốc phòng và chính sách đối ngoại tại Viện Tư vấn Carter Institute cho biết xin trích, tướng Kellogg, đặc phái viên của Trump về vấn đề Ukraine, không có nhiều ảnh hưởng và không đóng vai trò thực sự quan trọng. sự chia rẽ cơ bản nằm giữa phe ủng hộ đường lối cứng rắn hơn với Nga như Ngoại trưởng Marco Rubio và một phe khác gồm đặc phái viên về tình hình Trung Đông Steve Witkoff và Phó Tổng thống J.D. Vance, những người muốn dành thêm thời gian cho ngoại giao.
Việc hai đại diện Witkoff và Rubio cùng có mặt tại Paris vào thứ Năm để gặp Tổng thống Pháp và các đại diện chính phủ Anh, Đức và Ukraine được cho là một nỗ lực của chính quyền Trump nhằm trao đổi với châu Âu về vấn đề Ukraine, nhưng lập trường của các bên tham gia thì vẫn còn rất khác biệt. Ông Logan phân tích thêm, xin trích, vấn đề cốt lõi là Putin biết rằng thời gian đang đứng về phía ông ấy. Quốc hội Mỹ sẽ không thông qua thêm viện trợ cho Ukraine. Quân đội Nga dù tiến chậm nhưng vẫn đang tiến. Điều đó khiến Putin không muốn ngồi vào bàn đàm phán. Và câu hỏi đặt ra bây giờ là Ukraine và châu Âu còn con bài nào nếu Mỹ rút lui và Nga tiếp tục chiến đấu?
Vẫn về thời sự châu Âu, nhật báo kinh tế Lexico có bài viết về Donald Trump, đồng minh bất đắc dĩ của đồng euro.
Theo tờ báo, với cuộc chiến thương mại không khoan nhượng, Tổng thống Mỹ đã vô tình thúc đẩy đồng euro, đối thủ chính của đồng bạc xanh tăng giá. Trong năm nay, đồng tiền chung châu Âu hiện gần mức 1,14 đô la đã tăng 10% so với đồng đô la và cũng tăng giá so với hầu hết các đồng tiền lớn như bảng Anh hay đô la Canada. Các ngân hàng dự đoán rằng đồng euro sẽ duy trì trong khoảng từ 1,1 đến 1,18 đô la trong năm nay. Những bất ổn phát sinh từ cuộc chiến thương mại dưới thời chính quyền Trump có thể sẽ quay trở lại và đẩy nhanh một đợt điều chỉnh mới đối với đồng đô la Mỹ. Dù đã giảm tới 8% trong năm nay, đồng đô la vẫn chật vật trong nỗ lực phục hồi. Việc ông Trump quay ngoắt 180 độ với chính sách thuế quan qua việc hoãn thuế 90 ngày vẫn không thể làm thay đổi cục diện. Sự thiếu nhất quán trong chính sách kinh tế và tính khí bất định của vị Tổng thống Mỹ đã ảnh hưởng tiêu cực đến đồng tiền của nước này. Lợi suất hấp dẫn từ trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn không đủ để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, những người đang lo ngại về những chao đảo xung quanh vấn đề nợ công của Mỹ. Giống như các cơn động đất, họ lo sợ sẽ có thêm những dư chấn nếu Tổng thống Mỹ lại có những bước đi sai lầm.
Về thời sự nước Pháp, mục xã luận của nhật báo Le Monde chạy tựa Pháp, Algeria và sự hiểu lầm suốt bao lâu nay, tờ báo nhận định, chưa bao giờ kể từ khi Algeria giành độc lập năm 1962, mối quan hệ giữa hai nước lại xấu đi đến thế, chỉ chưa đầy một tuần sau chuyến thăm Algeria của Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot, người tưởng chừng đã đưa Pháp và Algeria trở lại con đường đối thoại cần thiết, mối quan hệ giữa hai nước lại rơi vào khủng hoảng gay gắt và tê liệt.
Sở dĩ căng thẳng bị đẩy lên cao như vậy là do hôm 12 tháng 4, tư pháp của Pháp đã cho bắt giữ 3 người, trong đó có một nhân viên lãnh sự quán Algeria, để điều tra về vụ bắt cóc nhân vật đối lập người Algeria tại Pháp. Ngay ngày hôm sau, chính quyền Algeria đã ra lệnh trục xuất 12 nhân viên của Đại sứ quán Pháp trong vòng 48 giờ, và khi đáp trả bằng biện pháp tương tự, quyết định trục xuất 12 nhân viên từ các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự của Algeria tại Pháp, đồng thời triệu hồi Đại sứ Pháp tại Algeria về nước để tham vấn. Tờ Le Monde nhận định, các nhà lãnh đạo của hai nước dường như đang bất đồng ngôn ngữ. Ngay cả cách họ diễn giải các thỏa thuận song phương và các công ước quốc tế cũng khác nhau. Alger tố cáo Paris vi phạm công ước Vienna, văn bản quy định chế độ miễn trừ ngoại giao, trong khi đó Paris lại viện dẫn chính công ước này với khoản C điều 31, quy định rằng miễn trừ ngoại giao không còn được áp dụng nếu hành vi được thực hiện nằm ngoài phạm vi chức năng chính thức, trừ khi việc bắt cóc những người đối lập là một phần nhiệm vụ chính thức của nhân viên ngoại giao Algeria. Còn nếu không, thì hệ thống tư pháp của Pháp, một cơ quan độc lập, hoàn toàn có cơ sở để yêu cầu bắt giữ các nghi phạm trong một vụ bắt cóc, kể cả khi họ là nhân viên lãnh sự của nước ngoài.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Minh Phương và sau đây là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tại Pháp, học tiếng miễn phí ở đâu khi chính quyền Paris thắt chặt điều kiện nhập cư? Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn ông Félix Guillon, trường tốt truyền dạy tiếng Pháp cho người tị nạn và xin tị nạn ở Paris và vùng phụ cận.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Tiếng Pháp trở thành một trong những điều kiện bắt buộc đối với người nước ngoài để xin cấp thẻ cư trú và hội nhập vào xã hội. Từ tháng 7 năm 2025, người nước ngoài xin thẻ cư trú hoặc quốc tịch Pháp có 3 cách để chứng minh trình độ tiếng Pháp. Thứ nhất là cung cấp bằng cấp của Pháp, thứ hai là bất kỳ bằng chứng nào khác chứng minh thành thạo tiếng Pháp, và thứ ba là cung cấp chứng chỉ ngôn ngữ tương ứng với mỗi loại thẻ cư trú, ví dụ như A2 cho thẻ từ 2 đến 4 năm, B1 cho thẻ 10 năm và B2 để xin quốc tịch. Chứng chỉ A2 tương đương với trình độ học sinh cấp 2 2, B1 tương đương với cấp 3 và B2 tương đương với trình độ đại học. Một điều kiện thắt chặt khác là sau khi đã 3 lần có thẻ cư trú 1 năm, người nước ngoài phải xin thẻ cư trú nhiều năm và như vậy cần phải có chứng chỉ tiếng Pháp A2. Nếu không chứng minh được, đơn xin có thể bị từ chối dù đã sống ổn định ở Pháp hoặc đoàn tụ gia đình. Riêng về xin quốc tịch, điều kiện về tiếng Pháp cũng bị thắt chặt hơn, có nghĩa là cần trình độ B2 nói, viết kể từ tháng 7 năm 2025 thay vì như B1 hiện nay. Quy định thắt chặt mới được ghi rõ ràng trong thông tư Bộ trưởng Nội vụ Bruno Letaio vào tháng 1 năm 2025 và có hiệu lực cho đến khi có luật nhập cư mới, dự kiến là vào năm 2026. Bộ trưởng Ottoman Nasru, phụ trách quyền công dân và chống phân biệt, khẳng định là chính quyền sẽ khắt khe hơn về mặt hòa nhập xã hội. Để tạo thuận lợi cho người nước ngoài học tiếng Pháp, chính quyền triển khai nhiều phương tiện dạy học. Tuy nhiên, các lớp học trực tiếp có giáo viên hướng dẫn chỉ còn dành cho người mới đến chưa biết tiếng Pháp. Còn đối với người đã biết tiếng Pháp, họ có rất nhiều trang web tự học và trắc nghiệm trình độ. Chính điều này khiến các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội giúp đỡ người nhập cư tị nạn lo ngại và lên án vì như bỏ rơi người nhập cư mặc họ tự xoay sở. Trả lời RFI tiếng Việt ngày 4 tháng 4, khi nói về việc chính phủ thắt chặt kiểm soát nhập cư và bất hợp pháp và tiến trình hội nhập, ông Felix Guillon, trường TOT, chuyên dạy tiếng Pháp cho người xin tị nạn và người tị nạn ở vùng Île-de-France, nêu một thực tế là không phải người nước ngoài nào cũng có điều kiện vật chất như có máy tính hay máy tính bảng hoặc có kết nối Internet tốt để có thể tự luyện tập. Tuy nhiên, để bổ sung cho sự giảm cam kết của nhà nước, theo cáo buộc của các hiệp hội bảo vệ người tị nạn di dân nước ngoài, thì có hàng nghìn chương trình dạy tiếng Pháp, đặc biệt là ở vùng Île-de-France, có nghĩa là Paris và vùng phụ cận, được các hiệp hội và trường tư tổ chức miễn phí cho người nhập cư. Trường tốt, tạm dịch là truyền tải cả một chân trời đến mọi người, là một trong số đó. Ông Félix Guillaume giải thích.
À l'heure actuelle, on a 6 classes disponibles avec une quinzaine d'étudiants par classe.
Hiện tại, trường tốt có 6 lớp học với khoảng 15 học viên mỗi lớp. Mỗi kỳ chúng tôi nhận được từ 200 đến 500 đăng ký. Do số lượng yêu cầu nhiều hơn số chỗ, cho nên chúng tôi phải tuyển chọn học viên dựa trên các tiêu chí như không có bằng cấp, không nói được tiếng Pháp hoặc nói được ít tiếng Pháp, sống ở vùng Île-de-France và có thể học được 10 giờ mỗi tuần. Họ được yêu cầu đến làm bài kiểm tra để xếp vào lớp có trình độ tương ứng. Đối với những người mà chúng tôi không thể tiếp đón được, chúng tôi sẽ cố gắng hướng dẫn họ, cung cấp cho họ địa chỉ và thông tin liên lạc của những nơi khác. Có rất nhiều cơ sở ở Paris và vùng lân cận để họ có thể nhanh chóng tìm được lớp học phù hợp. Chúng tôi có rất nhiều yêu cầu và đáng tiếc là chúng tôi không thể đáp ứng được hết.
On a beaucoup de demandes et on peut malheureusement pas répondre à tout le monde.
Người nước ngoài muốn học tiếng Pháp có thể truy cập vào các trang web hoặc các ứng dụng như Bonjour Bonjour hay Réseau Alpha, chọn học trực tiếp hoặc học trực tuyến online, chọn khu vực sinh sống để có thể tìm được một khóa học phù hợp với nhu cầu. Những khóa học này đều miễn phí, theo ông Félix Guillaume.
On met un prix d'accès à l'école qui est de 7 euros. En réalité, c'est plus un prix symbolique.
Trường chúng tôi đặt mức lệ phí nhập học là 7 euro. Thực ra đây chỉ là mức phí mang tính biểu tượng nhằm tạo ra cam kết và hợp đồng giữa nhà trường và học viên. Chúng tôi cho rằng đây là một ý tưởng hay để cải thiện sự chăm chỉ, để hiệu quả hơn so với các khóa học hoàn toàn miễn phí. Dĩ nhiên là khoản phí này không thể chi trả cho toàn bộ kinh phí cho giảng viên, cơ sở vật chất và nhân viên. Nhưng ý tưởng của chúng tôi là lập ra một kiểu hợp đồng, một chút trách nhiệm, niềm tin giữa người học và nhà trường. Phần còn lại, chúng tôi phải đi tìm ngân sách từ các nguồn trợ cấp công, từ các tổ chức doanh nghiệp, quỹ tư nhân và quyên góp của cá nhân. Trọng trách của chúng tôi là phải tìm được nguồn tài trợ để có thể mở trường và tiếp nhận các học viên đó gần như miễn phí hết.
Tốt được ba phụ nữ đồng sáng lập vào năm 2015 sau các sự kiện mùa xuân Ả Rập và chiến tranh ở Syria. Họ trực tiếp đến các khu tạm trú hỗ trợ người xin tị nạn và thấy rằng ngoài mong muốn có được mái nhà che mưa che nắng, được ăn uống bình thường, những di dân đến Paris, vùng Île-de-France hay nước Pháp thực sự muốn học tiếng Pháp để giúp hòa nhập hiệu quả vào nước Pháp, được hội nhập vào xã hội Pháp.
On reçoit des certains financements qui sont fléchés vers certains types de statuts, par exemple.
Trường tốt nhận được một số ngân sách dành cho một số kiểu quy chế. Ví dụ, nhà nước cấp ngân sách cho chúng tôi để đào tạo người có quy chế tị nạn. Nhưng chúng tôi cũng có nhiều nguồn ngân sách khác từ các cá nhân, các quỹ tư nhân giúp chúng tôi tiếp nhận cả những người không có giấy tờ hoặc đang xin tị nạn hoặc bị từ chối quyền tị nạn. Đối với những trường hợp như vậy, chúng tôi thực sự ủng hộ ý tưởng là tất cả các người nước ngoài ở Pháp đều được quyền tiếp cận những điều kiện tốt để học tiếng Pháp. Chúng tôi có những khóa học tiếng Pháp kéo dài 100 60 giờ, phù hợp với trình độ của từng cá nhân và được giảng dạy bởi một giảng viên có trình độ chuyên môn từ vỡ lòng, dạy cho những người không biết đọc, biết viết lên đến trình độ A2.
Chính vì vậy, thẻ cư trú được coi là giấy tờ tùy thân, không phải là một điều kiện bắt buộc khi đăng ký học tại những ngôi trường dạy tiếng này. Tuy nhiên, khi đến giai đoạn hỗ trợ tìm việc làm hoặc một ngành đào tạo chuyên môn, thì vấn đề thẻ cư trú lại là một trở ngại, theo giải thích của ông Félix Zekion.
Alors là par contre, on est évidemment contraint par les statuts des personnes, c'est-à-dire
ở điểm này, đúng là chúng tôi bị hạn chế về quy chế của học viên, có nghĩa sẽ không thể đăng ký đào tạo chuyên môn cho một người không có giấy tờ. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hỗ trợ nhiều nhất để giúp họ hợp thức hóa giấy tờ tùy theo hoàn cảnh cá nhân hoặc có tiến triển trong hồ sơ di trú. Nhưng chúng tôi sẽ không thể tìm việc làm cho người không có giấy tờ, vì điều đó là bất hợp pháp. Vì vậy, chúng tôi phải theo hoàn cảnh của từng người, cố gắng giúp họ thay đổi hoàn cảnh. Và nhất là nâng cao trình độ tiếng Pháp, sử dụng tốt tiếng Pháp sẽ luôn hữu ích cho họ, bất kể số phận của họ như thế nào, bất kể chặng đường còn lại của họ ra sao. Khi có trình độ tiếng Pháp tốt hơn, họ sẽ tự lập hơn, tự tin hơn, vì ngoài ngôn ngữ, đây là những kỹ năng rất quan trọng cho chuỗi hành trình còn lại.
Không chỉ dạy tiếng Pháp, theo dõi quá trình học tập và tiến bộ của học viên, hầu hết các trường dạy tiếng cho người nước ngoài đều tổ chức thêm các hoạt động văn hóa, thể thao, dịch vụ tư vấn pháp lý di dân, tị nạn và xã hội.
Donc par exemple, on a une permanence d'accès au droit, une permanence juridique.
Ví dụ tại trường tốt, có tổ tư vấn pháp lý định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tâm lý trị liệu và cả nhà trẻ để những phụ nữ thường phải trông con có thể gửi con nhỏ trong giờ học. Mục tiêu thực sự là tạo ra một nơi hiệu quả và chu đáo để mọi người đến trường chúng tôi đều có thể học tiếng Pháp hiệu quả nhất có thể và trong điều kiện tốt nhất. Tất cả các tổ tư vấn quanh các khóa học nhằm mục đích bảo đảm rằng khi đến lớp, đứng trước giáo viên, học viên có thể sẵn sàng về mặt tinh thần và sau đó là tự tin để có thể học tiếng Pháp hiệu quả và đạt được bằng tốt nghiệp đầu tiên, bởi vì trong trường của chúng tôi có những người chưa từng có bằng cấp nào ở nước của họ hoặc ở Pháp. Do đó, chứng chỉ tiếng DELF hoặc DELF mà chúng tôi giúp họ đạt được sẽ là bằng tốt nghiệp đầu tiên trong cuộc đời họ. Việc đó sẽ hữu ích trong việc tìm kiếm việc làm và con đường sự nghiệp, đồng thời cũng có tác động tích cực đến sự tự tin, tự chủ của họ.
Thông tư Hertaio vào tháng 1 năm 2025 thắt chặt yêu cầu về tiếng Pháp để hội nhập, không ảnh hưởng đến người có quy chế tị nạn vì được luật pháp quốc tế bảo vệ. Họ sẽ không thể bị trục xuất nếu không đạt đến một trình độ ngôn ngữ theo yêu cầu, còn tất cả những người nước ngoài khác sẽ phải chứng minh trình độ tiếng Pháp tương ứng. Chính phủ Pháp nhấn mạnh nhiều nước trên thế giới đã áp dụng yêu cầu trắc nghiệm ngôn ngữ. Ví dụ, cơ quan di trú và thị thực Vương quốc Anh chấp nhận bài kiểm tra CELT, còn tại Canada, người nước ngoài xin thị thực hoặc xin nhập quốc tịch đều phải tham gia kiểm tra trình độ tiếng Pháp TCF, gồm 4 bài đánh giá kỹ năng, hiểu nói viết và khả năng diễn đạt nói viết. Nhật Bản cũng yêu cầu người nước ngoài tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật, được chia thành 5 cấp độ. Đối với người muốn có thẻ thường trú nhân thì cần phải có trình độ N1 và đây là trình độ rất khó đạt được.
Vừa rồi là tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thu Hằng, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, Minh Anh nói về Đài Loan trong thế bị Mỹ trùng kim kẹp.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Thưa quý vị, thách thức kép giữa một bên là sự bất định của chính quyền mới ở Mỹ, và bên kia là một Trung Quốc ngày một xác quyết đang đặt Đài Loan trước một thực tế đáng sợ. Đó là rủi ro chính quyền Mỹ hiện tại hoặc tương lai có thể coi những thách thức của Đài Loan là một mối quan tâm xa vời. Chưa có lúc nào Đài Loan phải đương đầu với một thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược nghiêm trọng như lúc này. Một mặt, Trung Quốc gia tăng sức ép trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, ngoại giao và nhất là quân sự. Bắc Kinh luôn xem hòn đảo này như là một phần lãnh thổ không thể tách rời, và một ngày nào đó phải được hợp nhất bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực. Giới quan sát dự đoán, từ nay đến năm 2027, Trung Quốc có thể đánh chiếm Đài Loan. Tuy nhiên, việc chiếm đảo không phải là một nhiệm vụ dễ dàng do địa hình phức tạp và nhất là Bắc Kinh vẫn còn e ngại phản ứng từ Washington. Liệu rằng Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc mở chiến dịch tấn công hay không? Nhưng từ đây đến ngày giấc mơ Trung Hoa được thành hiện thực, Trung Quốc không ngừng thao dượt quân sự, phối hợp hải lục không quân với quy mô mỗi lúc một lớn hơn. Cuộc tập trận mới nhất trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 4 năm nay là một ví dụ điển hình. Bắc Kinh huy động không chỉ hải quân, không quân mà còn có cả đơn vị tên lửa và bộ binh. Theo quan sát từ nhà nghiên cứu Marc Julien, giám đốc Trung tâm Châu Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, thì mục tiêu là nhằm củng cố các năng lực liên tác chiến giữa các lực lượng quân đội Trung Quốc, nhưng cũng nhằm mô phỏng, phong tỏa các cảng biển chính, ngắt đường cung cấp năng lượng, và nhất là chặn đường chính phủ cũng như người dân Đài Loan đào thoát. Trên đài truyền hình ART, nhà nghiên cứu về Trung Quốc nhận định tiếp.
C'est une véritable formation, encore une fois. Si la Chine veut lancer une opération d'invasion ou de blocus à court, moyen, long terme, on peut en discuter.
Đây thực sự là một đợt huấn luyện. Nếu Trung Quốc muốn mở một chiến dịch xâm chiếm hay phong tỏa trong ngắn, trung hay dài hạn, họ cần phải được chuẩn bị cho chiến dịch này. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đánh giá thấp công tác chuẩn bị cho chiến đấu, và điều này được nói rõ trong các phát biểu chính trị hay quân sự chính thức. Việc chuẩn bị cho chiến đấu là một trong những ưu tiên của quân đội giải phóng nhân dân. Vào thời điểm nào chiến sự diễn ra, thật khó mà nói, nhưng người ta thường nói đến năm 2027, bởi vì đó sẽ là năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quân đội và bởi vì ông Tập Cận Bình đã ra lệnh cho quân đội phải sẵn sàng chiến đấu vào thời điểm đó. Chúng ta cũng nên biết là Trung Quốc hiện đang có chút cơ may, bởi vì càng chờ đợi, Trung Quốc sẽ càng hùng mạnh, nhưng ở phía bên kia, các đối thủ cũng sẽ củng cố mạnh hơn, và sự phối hợp của họ cũng sẽ được chặt chẽ hơn.
Mặt khác, cùng lúc này, chính quyền Tổng thống Lại Thanh Đức phải đối mặt với điều mà hai nhà nghiên cứu về Trung Quốc là Jude de Blanchet và Gerard de Pipo, Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc thuộc Tổ chức Tư vấn Rand Corporation, gọi là thách thức Donald Trump. Chính sách thương mại và quốc phòng của Đài Loan đã chuyển sang một hướng mới kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng Giêng năm 2025.
Đài Loan có nguy cơ bị áp thuế đến 32%, theo như thông báo đầu tiên của ông Donald Trump ngày 2 tháng 4, nếu đàm phán thất bại. Giống như nhiều nước khác trong khu vực, Đài Loan có thặng dư mậu dịch đến 76 tỷ đô la trong năm 2024, đứng hàng thứ 5 trong số các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ đạt mức 119 tỷ đô la, chủ yếu là chất bán dẫn và đồ điện tử, nhưng Đài Loan chỉ nhập khẩu 42 tỷ đô la hàng Mỹ. Điều này có nghĩa là Đài Bắc phải tăng gấp đôi lượng hàng nhập khẩu để thu hẹp khoảng cách, đây thực sự là một nhiệm vụ khó khăn. Chính phủ Tổng thống Lại Thanh Đức hiện đang xem xét những thỏa thuận nào có thể đề nghị với chính quyền Trump. Tuy nhiên, theo hai nhà nghiên cứu người Mỹ trên trang Rand Corporation, thì rủi ro đối với Đài Loan cao hơn rất nhiều so với những nước khác do tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác an ninh giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Do vậy, ngoài việc Đài Loan có thể mua thêm một số mặt hàng chính như dầu hỏa, khí hóa lỏng, than đá, máy phát điện hay nông sản, Đài Bắc cũng có thể tăng mua vũ khí. Hiện tại ngân sách quốc phòng của Đài Loan chỉ chiếm khoảng 2,45% của GDP. Tổng thống Lại Thanh Đức gần đây cam kết tăng chi quốc phòng lên mức 3%. Một mức chi mà nhiều quan chức chính quyền Trump đánh giá là chưa đủ nếu xét đến quy mô mối đe dọa mà hòn đảo này phải đối mặt. Ông Ambridge Comby, trong phiên điều trần trước nghị viện để tranh chức Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách, đã tuyên bố rằng Đài Loan nên chi đến khoảng 10% hoặc ít nhất là một con số nào đó trong phạm vi này. Hết lời dẫn.
Tuy nhiên, theo hai nhà nghiên cứu người Mỹ, cốt lõi vấn đề ở đây có thể là chất bán dẫn. Những con chip chiến lược này cùng với linh kiện máy tính có chứa các con chip tiên tiến chiếm gần 60% thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Đài Loan trong năm 2024. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch tranh cử cáo buộc Đài Loan đánh cắp hoạt động kinh doanh chip của Hoa Kỳ và đe dọa áp thuế lên đến 100% linh kiện bán dẫn.
Những phát biểu này của nguyên thủ Mỹ đã làm dấy lên nỗi hoài nghi tại Đài Loan và một số nước đồng minh trong khu vực. Cuối cùng, đối với Mỹ, Đài Loan là đồng minh hay là kẻ thù? Ông Frederic Consell, nhà địa chính trị học, giáo sư trường Paris School of Business, đánh giá rằng việc bỏ rơi Đài Loan có thể gây tổn hại cho uy tín của Mỹ trong khu vực và khiến ông Donald Trump phải trả giá rất đắt. Cũng theo ông Frederic Consell, thì kim chỉ nam của ông Donald Trump là chủ nghĩa trọng thương tuyệt đối, nghĩa là trả một đồng phải thu lại hai đồng. Trên đài truyền hình ART, ông giải thích tiếp.
Ah, mais je crois que c'est ni un allié ni un ennemi, c'est un excellent client.
Tôi tin rằng Đài Loan không phải là một đồng minh cũng không phải là một kẻ thù. Đây là một khách hàng tuyệt vời. Xin lưu ý, đó là một khách hàng mà Mỹ muốn tiếp tục bảo vệ bằng mọi giá. Quý vị hãy ước tính chi phí quốc phòng của chúng tôi để bảo đảm an ninh cho quý vị tốn kém bao nhiêu. Về cơ bản, đây chính xác lý do tại sao tôi nói đến kim chỉ nam mục tiêu của Trump. Đó chính là những gì ông ấy đề nghị với rất nhiều nước, hiện cảm thấy bị tổn thương vì chính sách mới của ông. Dù đúng hay sai, ông Trump tin rằng các nước châu Âu gây tốn kém cho Mỹ, họ đã quan tâm không đầy đủ hay không đủ khả năng thanh khoản trong những thập niên sắp tới. Tôi nghĩ rằng điều này sẽ rất khác biệt tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Đầu tháng 3 năm nay, chính quyền lại thanh đức trong một cử chỉ được nhiều nhà quan sát đánh giá là khôn khéo, đã thông báo rằng TSMC sẽ đầu tư 100 tỷ đô la xây dựng nhà máy sản xuất chip tại Mỹ, cùng với một trung tâm nghiên cứu và phát triển, nâng tổng số tiền cam kết đầu tư vào Mỹ là 165 tỷ đô la. Dù vậy, nguyên thủ Mỹ vẫn muốn sản xuất nhiều chip tiên tiến hơn tại Mỹ. Một đòi hỏi khiến công luận Đài Loan lo lắng, liệu rằng điều này có làm suy yếu lá chắn silicon, hình tượng mà người dân hòn đảo gán cho TSMC, tập đoàn sản xuất đến gần 90% chiếc bán dẫn tiên tiến nhất trên thế giới tại Đài Loan hay không? Về điểm này, nhà nghiên cứu Mark Julien nhận định như sau.
Oui, je voulais ajouter que la demande en semi-conducteurs est croissante et en croissance très forte dans le monde. Donc en fait, ouvrir
đúng là nhu cầu về linh kiện bán dẫn đang tăng lên và tăng rất mạnh trên toàn cầu. Trên thực tế, việc mở nhà xưởng tại Mỹ không có nghĩa là đóng cửa nhà máy tại Đài Loan, mà hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, nghiên cứu phát triển vẫn được thực hiện ở Đài Loan. Điều quan trọng nhất là chất bán dẫn có hiệu năng cao nhất vẫn được sản xuất tại Đài Loan, và do vậy, Đài Loan vẫn giữ được giá trị tầm quan trọng của mình.
Dù vậy, hai nhà nghiên cứu người Mỹ Jude Blanchett và Gerard D. Pippo trên trang Rain lưu ý rằng để có những bước đi chiến thuật trên được cả thành công, Đài Bắc cần phải vượt qua ba trở ngại lớn. Thứ nhất, Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức với Hoa Kỳ. Điều này hạn chế nghiêm trọng phạm vi hành động của chính phủ Đài Loan trong việc tương tác trực tiếp với chính quyền Trump và bản thân Tổng thống Donald Trump.
Đài Loan biết rằng bất kỳ thỏa thuận thương mại nào giữa Mỹ và Đài Loan đều có thể gây ra sự trả đũa từ Trung Quốc, và cuối cùng Đài Bắc cũng tin rằng bất kỳ cuộc đàm phán kinh tế nào với chính quyền Trump có nguy cơ bị lệ thuộc và có thể phụ thuộc vào các cuộc đàm phán của Washington với Bắc Kinh. Thế nên trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng như hiện nay, Đài Loan không thể sử dụng cùng một chiến thuật mà họ đã dùng trong thập kỷ qua. Quân đội Trung Quốc đã phát triển quá mạnh, trong khi Hoa Kỳ đang trong quá trình xem xét lại lịch sử các cam kết an ninh ở bên ngoài của mình. Tất cả những điều này dẫn đến một kết luận không thể tránh khỏi, Đài Loan phải làm nhiều hơn nữa cho khả năng phòng thủ và phục hồi của chính mình.
RFI. Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Yeah. RFI, les voix du monde.
Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh về đề tài Đài Loan trong thế bị Mỹ Trung kìm kẹp đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ngoại trưởng Mỹ dọa rút khỏi đàm phán về chấm dứt chiến tranh Ukraine. Kiev và Washington ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận về khoáng sản. Tiếp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Donald Trump hoàn toàn tin tưởng là Liên hiệp châu Âu và Mỹ đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nỗ lực của Donald Trump lập mặt trận thuế quan chống Trung Quốc sẽ khó thành công. Theo dòng thời sự, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên chiến với Đại học Harvard cuộc tấn công vào giới tinh hoa học thuật.
Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Trọng Thành. Trong tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt Giấc mơ sa mạc. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp. Tại Pháp, học tiếng miễn phí ở đâu khi chính quyền Paris thắt chặt điều kiện nhập cư? Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn ông Félix Guillaume Trường Tốt, chuyên dạy tiếng Pháp cho người tị nạn và xin tị nạn ở Paris và vùng phụ cận. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay, Sona Phaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Bảy, 19 tháng 4 năm 2025.